Chủ nhật theo thứ bảy thường thường tới, mà thứ bảy chủ nhật thấy vắng mặt bả là nó buồn, tự nhiên không khí nó buồn kỳ á, thiếu một người đó nó có cái chuyện thay đổi. Cho mình tới mình đóng góp về sự thanh tịnh điển quán của mình, có sự đóng góp nhưng mà không nói ra lời. Mình đem đem thiền mình tới mình gặp mình chào với họ cũng vui, có hiện diện họ ăn mình ăn nhưng mà không vui, không cần họ khen cũng không cần họ thưởng. Đó là sự đóng góp trong thanh tịnh của mình, đem nó làm vui cho mọi người, chứ không hữu ích cho chính mình nữa. Mình kiểm chứng rõ cái hạnh tu mình tính đâu. Tôi còn giận hơn nếu cái đám nó chưa gì mà tới nó chọc tôi giận, nó không chơi nó nữa, cái đó là hư, cái là mình tự đóng cửa không có phát triển.
Thầy nói gì con cũng nghe vậy, chứ mà cứ tiếp tục hãy có lên được thiền viện hay thiền đường cứ việc lên
đi chơi,
có thầy hay không cũng cứ vậy,
cũng có tới chơi.
Thưa thầy, nghe nói nghe thường thường người ta nói ví dụ mình buông giao đồ tể thì mình sẽ được thành Phật, nhưng trong khoảng thời gian buông giao đồ tể rồi cho tới thành Phật mình cần phải khắc phục những cái gì và bước qua những giai đoạn nào?
Thu cái tâm mình buông giao đồ tể cũng do cái tâm, tâm mình dứt khoát là đi nhanh thôi. Dứt khoát nói buông giao đồ tể mà trong này mình không nắm cái dao mà tâm mình còn giận đó, còn hơn cái búa nữa, không được. Cho nên người tu không được giận ai hết, tìm hiểu cái nguyên lý của sự việc đó mà cảm thông, chứ không nên giận ai hết. Chứ nhiều người nếu buông giao đồ tể, tôi bây giờ tôi không làm ăn này kia, tôi chuyên tu thiền, nhưng mà tâm tôi còn ghét người ta, giận người ta, làm sao tôi đi được. Tôi phải dứt khoát với cái tâm đậm loạn, tiến về cái tâm thanh tịnh như vậy.
Kính bạch thầy, kính quý vị này, hôm nay con lên đây là con có một câu chuyện. Con kính thỉnh đức thầy, ngày 5 tháng 9 1994 thầy về thiền đường Thượng Thất để chúng con có một dịp để mà đền ơn bề trên với thầy, là được 3 năm thành lập thiền đường ngày 1 tháng 9 do đức thầy cho phép chúng con. Trong đó có một ban để mà lo việc thiền đường bây giờ được thành công trong 3 năm không có chuyện gì xảy ra thì con
làm lễ tạ ơn thôi.
Dạ.
Cái đó là mình qua quả.
Dạ.
Cũng như trì kim mẫu.
Dạ.
Thượng đế chứng cho lòng thành của con.
Dạ.
Trụ trì nó đó 3 năm.
Dạ.
Bình an và sẽ tiếp tục.
Dạ. Thầy cho tiếp tục nữa thầy.
Dạ. Tiếp tục chứ đi đâu. Mở nhà hả?
Rất đỡ anh thầy. Con sợ con hết nhiệm kỳ đó. Được, sau đây con cũng có một vài lời. Trong một tuần con ở trên thiền viện kia, con đi được cái khóa khai triển nguyên lý thanh tịnh tịnh khẩu, nhưng mà con thú thật rằng con tịnh khẩu không có hoàn tất, nhưng mà cái tâm con được rất thanh tịnh hơn kỳ ở Bích Đe đó. Ở đây con thấy cũng như trong một cái gia đình, đại gia đình vô vi đó, thấy từ trên tới dưới đều thương nhau, cùng con một cha một mẹ hết. Con thấy nó làm như là nó không khí nó nhẹ nhàng hơn ở Bích Đe nhiều.
Cái tâm thanh tịnh hơn là cái miệng. Cái miệng mà ngậm là cái tâm muốn ghét người ta, cái tâm nó không có thanh tịnh.
Nhưng mà trước khi lên á thì con cũng nói chắc có bài học rồi. Cái viết con báo trước á, thế nào cũng bị bảy khẩu à, mà thiệt lên cái có bảy như vậy. Bị chị Nho. Chị Nho đảo hưởng á. Chị Nho làm con bể khẩu luôn, mà chỉ giận con nữa thầy ơi. Còn chỉ giận
lên đi khóa thanh tịnh mà còn giận người ta.
Giận con nữa thầy, viết cái thơ con còn cắt để kỷ niệm kìa. Nhưng mà giận con thì con nói á, mình lại mình vuốt bả một cái là hết rồi. Nhưng mà để cho bả giận, cái gan của bả lớn như thế nào.
Giận là tự hại mình tới đây là, tới đến đây là để điều trị tâm thân, mà đến đây giận là tự hại mình á, coi chừng.
Con nói một câu mà bả tức bả giận quá. Con nói á, chị làm phiền thầy nhiều lắm rồi đó nha. Lần này mà chị gặp thầy chị khóc lóc kể lể nó, thầy mới về mệt đó. Mà chị làm lần nữa thầy bỏ chị luôn đó. Bả giận quá một đêm, Tiệt thật một ngày nữa. Bà nó mất đơn nguyên. Thành ra thôi con cũng xin lỗi chị Nho. Tại vì nhưng mà con biết
bà giận là cái tánh bà giận. Dạ. Lên đây bà giận rồi thì bạn đạo phê bình rồi bà dọn cái giận đi mất rồi bà hết giận rồi.
Rồi cái bữa sau cái vô thầy á, con vuốt bạn cái vô thầy ông hết luôn.
Tội nghiệp người già nó như con nít ấy.
Dạ.
Phải thương nhưng mà không được. Chọc tức nó mới tiếng.
Dạ.
Còn thương quá nó lì.
Dạ. Con tính vuốt bả nhưng mà thôi để cho bả ra cái nơi bả như thế nào đi. Xong cũng tội nghiệp hết một ngày không ăn. Rồi tức tối nằm bực bội ghét mấy đứa nhỏ luôn nữa. Mà con người ta đang định khẩu bả muốn bể khẩu luôn. Trời ơi thiệt. Con biết chứ thế thầy. Con cũng thấy
cho nên bà có cơ hội bà nhìn thấy bà nhiều hơn. Lục căn lục trần bà chưa phục bà. Bà phải làm sao niệm Phật để lục căn lục trần nó phục theo bà thì bà không còn cái tái diễn gì đó nữa.
Nhà con cũng đổi ơn con nhờ 3 năm ở thiền thích công quả. Thành ra những cái đó nó làm như cái phần bía nó báo con biết cái này. Cái khi mà con dặn bà nữa lên kỳ này ráng nghe không. Đừng có bể khẩu à. Mà thiệt. Con xuống thấy tình dưới, thấy bà nằm dưới rồi con yên thân, con lên tuốt tình trên. Lây quay sao con cũng chạy lên.
Trời ơi, không thọc toilet bả là bả hết bể khẩu.
Rồi mình thấy thiệt rõ ràng cái chuyện gì đó có sắp xếp hết là rõ ràng thôi. Đành chịu. Thì hôm nay đó con thấy lòng con được thanh tịnh trong 7 ngày ở cái khóa học này là rất vui hơn kỳ ở Bích Đe. Là cái tình thương nó hòa hết, nó không có chia sẻ gì hết. Thì con cũng rất tội ơn Đức Thầy và quý bạn đạo.
Mọi người tìm hiểu mình là chỉ có hòa thôi. Còn không tìm hiểu mình là chỉ có trách móc thiên hạ. Tìm hiểu mình mới hòa được. Nhớ đó, sau này về thiền đường, về nhà cũng vậy, phải tìm hiểu mình. Cái gì sai mình nói mình sai. Tìm hiểu trước, không nên đặt cái sai cho người khác thì nó mới hòa được. Bữa nay mà giận là đề cổ thọc và lét, không có nói đơn gì hết á. Có lệnh rồi.
Ủa, xin mời bác Nho nếu mà có gì lên lên cho nó giải.
Thế còn giận là thọc và lét lên kêu tung thọc và lét á, mà sướng ngôn viên thọc và lét á.
Kính thưa bằng đồng, tôi cũng sắp xếp nữa là câu nói của tôi để mà tôi lên đây. Tôi nhận cái sự lỗi lầm của tôi. Nhưng mà tôi lỡ chút ruột tối hơi tối nó đau bụng thành nó tôi lên đây tôi cũng quên hết cái chuyện của tôi. Con cũng đưa với thầy và các bạn đạo. Con thấy trước khi kia năm vừa rồi con xin thầy về Việt Nam thầy cũng cho. Thì
hôm nay con
thầy hoài thầy cũng khuyên con là đừng có về. Về thì những nào qua khổ lắm. Con cũng nghe lời thầy. Vì con sống chết cũng giao nổi thầy cứu con. Thì bây giờ con có muốn gì á thì có cho con cái giá. Thầy không cho con muốn cãi. Nhưng mà con cũng về con lo con tu. Thầy biểu con tu thì con cũng lo con tu. Tu ngày tu đêm với mấy đứa cháu hữu hỷ. Nhưng mà con thấy con tu cũng trong nhà có mấy bà cháu thôi. Mà mấy đứa cháu con cũng quen lắm. Từ giờ thiền tới giờ tu hai đứa nằm hai bên. Mừng tu đàng hoàng cháu con nó cũng quan lên đây. Nhưng mà con ráng con tu. Nhưng mà con cũng bệnh mổ. Mà con mổ 3 giờ cho biết tới 5 giờ. Tao mới con giờ con ráng. Con cũng tu thiền con không dám bỏ một đêm nào thầy. Chứ tao ngày hôm nay con được dự khóa hai khóa học. Nhưng mà con biết con tu được, con đỡ lắm. Nhưng mà con có một điều con thiếu thanh tịnh và thiếu niệm Phật.
Sửa nó mà ta tu là phải sửa chứ không phải dạ, tu nó tu hú rồi nó không được tu sửa.
Dạ con biết thầy.
Con là hú ra ngồi thiền ngồi đóng đó là tu hú á. Tu là phải sửa, sửa cái tâm.
Dạ con biết.
Từ giận đến vui. Cho nên giữa mẹ con gia đình phải lấy cái tình âu yếm giữa mẹ con mà xử trí với nhau thì gia đình nó sẽ đầm ấm. Thương con vô cùng, con mới biết thương mẹ vô cùng. Bây giờ phúc lâm chung nó mới có sự hiện diện bên mình được. Còn nếu mà mình cứ gây gỗ hoài, xa cách, bây giờ Phúc Lâm Chung đi một mình ma bắt đấy. Phải hiểu cái nguyên lý này, phải lấy cái tình âu yếm giữa mẹ và con xử trí với nhau tốt hơn, thì cái tánh tự nhiên nó sẽ thành tình. Nghe lời tôi về làm như vậy thì tự nhiên tạo hòa khí gia can, thì lúc đó là tánh tình nó thành tình.
Như con thưa với thầy, thì con cũng nghe lời thầy, con ráng về. Con cũng mới mấy năm nay con tu, mấy cái con thì nó tu trước thì con cũng mừng lắm. Bây giờ trong tâm con á, sao bấy đây bốn đứa con gái con đây, con mong sao á cho nó tu, bốn đứa con nó tu và nó tập hợp vô cái mầm non. Tuy mặc dầu nó không gần gũi với con đều, nó không có thì giờ chở con đi đây đi đó, con cũng vẫn vui lòng thầy. Nhưng mà con mong muốn bốn đứa con sao mà đường tu của nó và tập hợp vô đám mầm non thì lòng con hớn hở, con mừng lắm. Còn đối lại với con, dù sao cũng lớn rồi, già rồi, ở nhà tu đâu đâu hay tới đó, nếu mà con sửa tâm sửa tánh được thì hay lắm thầy. Vì tánh con á, vì còn nóng và còn ưa hay hờn mát thôi, chứ còn việc làm của con những chuyện gì á, thầy cho so cho con không có lỗi lầm gì, con không có sai trái gì.
Từ hờn mát là tự hại chứ không lỗi, tự hại sát á, sát ông trời cho mà hờn mát là hại sát á, không nên hờn mát, bỏ đi.
Dạ con biết, tới chừng mà con lên đây rồi á, con biết con tu con sơ sót, con lên đây rồi á thì tự nhiên con học bài, con cũng hơi buồn thầy. Nhưng mà con học bài đủ thứ chuyện hết á,
không học lấy gì sửa.
Nhưng mà thấy con biết rồi, con không biết làm sao, cô Khế cũng chọc tức con nữa, con không biết làm sao, con khóc. Con khóc quá chừng thầy, con khóc mà con bỏ ăn, tới chừng con cầm cái cuốn
ma quỷ chọc ta mà ta vẫn thân tịnh, người ta mới về Phật được.
Cái cuốn sách á, cô chọc con rồi, con tức con không đi ăn, con không làm cái gì được hết á. Con nằm một chỗ, con lấy quyển sách đó, quyển sách mà phát một người một ấy, mình dở đó, con coi cái trang 40 mấy đó. Mình tự giận, yêu mình tự ái, cao mạng rồi này kia, con coi miết, con coi cái tự nhiên, con hiểu đây là bài học của con. Con tu nhưng mà con thiếu những điều gì, con lên đây con phải, con biết là con cái bài học của con, cho nên con mới hiểu rõ là con bị cái bài học đó, cho nên con phải về con rèn luyện lại, con tu lại để mà con sửa tâm sửa tánh.
Tu cho đến nỗi rủ con chửi mẹ, mẹ không giận, lúc đó mới là thành.
Dạ. Con cũng bị tình trạng đó lắm, đến nỗi con gái út con á mà nó còn nói, nó đi về nó còn nói con như vậy nữa. Nó nói trời cho xuống để trị con, trị vú cho con, hai trị vú
đó. Cảm ơn con.
Con vú vú làm thân con
vú vú, cảm ơn con.
Thì bảo con mới nói sao con nói vậy, cái con cũng vui trừ thôi. Con tưởng thôi con vượt qua lên đây, con vượt qua, nhưng mà con lên đây con vượt qua không nổi, con mà nó nói con
cái đó là gấp, người ta chuyển cho nó gỡ cái bù lon nó liền mất cho rồi. Nó nói chạy kẹt thư mấy luôn.
Nó thầy nói nó đi giờ nó đi đâu, nó đi lên thầy xong á, thầy nói cho tụi con xuống á để trị vú.
Cho sao
thì con cũng vẫn làm thinh thôi. Nhưng mà có sự
không có tụi nó vú dữ lắm á, vú đốt mười mấy cái căn nhà như không á. Có tụi nó thì xã hội mới yên, nó vú dữ lắm
thiệt. Nó trị con á thầy. Nó trị con á, mà nhưng mà nó nói con, nói con không giận sao. Lúc đó con không giận. Nghe tiếng thầy nó nói thầy cho nó là con hung dữ quá, má vú hung dữ quá thầy. Bề trên cho con xuống đây á, tụi con để trị vú đó. con không biết nói làm sao á. Nếu con giận thì con đánh con gầy, con không nói thì con cười, con nói ủa chứ con nói gì vậy. Thôi thì con bỏ qua. Thì con tưởng con vượt qua được rồi, lên ra con vượt qua cũng được.
Bây giờ mình vô mình thấy cái tánh mình còn. Mình lo niệm Phật sửa cho kỳ được. Nói chuyện như nói với mấy đứa con, tao nhất định phải trị tụi bay. Tụi bay mà còn giỡn đùa, mà còn sân si là tụi bay muốn giỡn đùa với ta, không chấp thuận. Không có quyền giận người ta. Giận người ta là phá hại tất cả lục căn lục trần trong người, không phát triển.
Con cũng thưa với thầy, với các bằng đạo, vì cũng vì cái vụ này con học mấy cái bài học này, từ đây sắp tới con phải ráng làm sao mà cho con sửa tâm sửa tánh.
Cho hứa con... là phải làm chứ không hứa là không làm không bao giờ đâu
con
chính
rồi. Thầy, con sẽ làm như
hứa là phải làm rồi con mới chính.
Con lại thầy để con từ từ con sửa cho con bài
học. Đây tôi giờ mới tánh tôi không cho gì về Việt Nam, về Việt Nam nó chọc giận một cái là nổi.
Với lại chỗ của con linh thiêng lắm thầy, con biết thầy không cho con đi con cũng chấp nhận là
coi vừa nó thổi đó cái là bà khùng điên giữa đường
đó. Chỗ đó chỗ thanh tra ở tù đó thầy, chỗ xứ con bà thanh tra bây giờ đang ở tù đó, ở chỗ đó
linh lắm thầy. Con mà giờ là chắc con qua không còn cái gì nữa hết. Nhưng mà tội nghiệp cho mấy đứa con bệnh than thở khóc lóc.
Trời gửi cho... tiền, gửi tiền giúp nó thôi.
Dù nó gọi điện thoại, nó cho số điện thoại nó.
Nhưng mà đang tu chưa xong.
Nó gọi điện thoại nó nói con, nó kêu con nó gọi điện thoại nói để nghe cái tiếng nói của con đi 17 năm nay. Thì em ở bệnh thì hữu hỷ, còn con nhớ vú quá. Tôi nói nhớ được, tới giờ vú bệnh quá. Chứ con gọi điện thoại về Việt Nam con nói chuyện với nó mừng. Nó nói con muốn nghe tiếng của vú. 17 năm nay con nhớ vú quá. Ê, con ước làm sao mà con qua con thăm được vú. Mà con qua không được, vú về chiếm. Tôi nói vú không thể nào về được đó. Mà vú không nói, con cũng không nói gì. Nó nói con bị mổ, bị đau, bị này, bị kia. Nó biết con tu á. Thì nó hỏi con bây giờ con cắt nhà vú muốn lên cái gác để vú khi nào vú có về, vú nghỉ ngơi thoải mái không. Thầy nào qua con xin thầy, thầy không cho thì con cũng không tính đổi viết thơ về, con không làm, con biểu nó đừng làm cho con. Vậy thôi, thầy nói sao là con nghe vậy bây giờ.
Có gì có chút tiền để dành tiền giúp đỡ nó còn hay hơn đi về. Về rồi nó tốt cũng hơn đi lát với gác, không còn đồng xu ra.
Nhưng thưa với thầy, con có một điều này. Vì con ở cái chỗ xứ con á, từ hồi nào tới bây giờ nhưng vui mật bầy con cũng ở chỗ đó, khổ cực cũng ở chỗ đó. Bây giờ ở bên đó quay phim viết thơ, đình chùa miễu yêu cầu con giúp đỡ giùm, đi qua đây giúp đỡ giùm, con nghĩ con làm cái đó có được không thầy?
Giúp đỡ được, tùy theo khả năng của mình, đừng có làm quá, đừng có đổ
thì
nợ.
Con cũng tính là
làm phước đừng có đổ nợ.
Con bị gì
thì cái bệnh hoạn nó cũng thay đổi và tâm thức nó cũng thay đổi.
Thành ra những chuyện gì con muốn cái gì với tỷ như gia đình con hay là đình chùa miễu gì dở biết bao nhiêu mà sao con dở ra. Con coi á, con tối tâm mày mặt thầy, nó không chịu cái kinh sách Phật này kia gì đó dở ra coi, con không coi coi được. Rồi con gom là một đám con đem xuống cho bà con quen lớn đó. Con biểu người ta đi phát tâm ở chùa, ở chuyện ở đâu con coi không được, dù con nghe băng.
Mọi người đi làm chuyện bề ngoài không, nó không chịu.
Con nghe không được, con nghe không được thì con đập, con hỏi con đập là con bằng ngủ rồi. Mà tại sao con đập mấy cái quyển sách này á? Con hiểu thầy, con hiểu những chuyện gì con sai, những chuyện gì con lầm lỗi, những chuyện gì con còn tánh hư tật xấu, còn nóng giận, còn hờn mát, con hiểu. Nhưng mà con thua keo này thì con phải dày keo khác. Con hứa, con nói với thầy là con keo này á, con đủ điều con làm phiền là bà con ở trên này.
Phải làm sao cho chính mình vui thì thiên hạ đều vui. Mình buồn là chính mình buồn, thiên hạ không có vui. Cho nên có cuộc sống chung để thấy rõ cái sự tâm tối của chính mình và ăn năn học tinh nhịn nhục. Nhịn nhục nghe nhiều nói ít là có lợi, mà nói nhiều nghe ít là chỉ có lỗ mà thôi.
Con tính con lên con nói chứ không đợi gì câu xế. Nhưng mà con cứ nghĩ con sắp đặt một đêm hồi hôm con thiền thầy. Con thiền mà thao gặp thầy rồi cái con thiền tự nhiên con tới giờ thiền con thiền tự nhiên cứ nó ực nước mắt con nó tuôn. Đêm mà hôm con thiền không được, con không hiểu cái cách nào, con không biết làm sao mà nước mắt nó tuôn hoài, con kèm chế không được. Con vô cái cô Huế á, con ngủ cái đầu con 3 giờ con ngủ không được.
Cảm ơn cô Huế giải trượt, có chọc là nước mắt nó trào thì bữa sau mới sửa được.
Mà chị em chơi với nhau đó mà cổ cho con bài học con đáng lắm. Nhưng mà con không giận.
Con nói thiệt với thầy, con không giận tổ.
Chị em có giận thật là lét hết giận.
Rồi cái con còn mặn cái nhật, con sắp xếp là con đi lên để mà con trình bày. Con biết cái sự lỗi lầm của con, và con biết cái sự ăn năn hối cải con. Con biết chuyện gì sai trái mà con sắp đặt rồi cái tự nhiên cái. Bây giờ cái hồi trưa này con thiền, con ngồi như là gần 2 tiếng đồng hồ. Con thở pháp luân thường chuyển, cái chỗ này nó hết nặng. Nó hết nặng mà nó nhẹ nhàng, cái con bích nó xúc ruột cho con nữa. Con thấy con người con khỏe khoái. Con không còn biết, con không còn nhớ ai cho biểu con lên, con không muốn gì nữa hết. Con quên hết. Là con thấy cái này rất là hay. Con nặng ngực lắm thầy, bởi vì con còn tức giận, còn nặng ngực lắm. Con vô thầy bữa đó là con đã như là nửa chết nửa sống rồi mà thầy bấm cho con.
Giải ra là hết.
Dạ, mà con
tức ngực là cái tim yếu.
Dạ, con nổi tức lên á, mà nếu mà con khóc một lát chắc con chết thầy. Nó giận quá thì ở nhà con cũng bị một lần, con nó làm phiền á, con khóc một hơi cái con thở lấy hơi lên con muốn đi luôn. Nó
giận
con
là
nó
tự
sợ.
Hại cái tim mình.
Dạ.
Không nên giận.
Tự thấy tôi lên, chứ tôi đã trốn rồi. Con tôi với thầy cũng con có điều gì sơ sót, thầy tha thứ cho con.
Chừng nào hết sơ sót cho gì Việt Nam còn sơ sót cấm.
Vậy thì con ráng luôn tu.
Đó, ráng tu coi lại, coi đàng hoàng cho
con
đi.
Con biết thầy không cho con việc về Việt Nam, con cũng vẫn biết là con thiếu những cái nhiệm vụ con thiếu, cho nên con còn yếu quá, con không thể về được, con biết. Lần này là con xin thầy hai lần mà con không đi được. Con cũng không buồn mà không gì hết. Con không có quan ức gì. Nghe cô Khế đi là thích đi vậy thôi. Thích xin thầy đi theo cổ thôi. Người tính theo cổ đi với cổ để về kêu đứa con gái vô cho con thăm vậy thôi. Chứ con không dám về xứ con nghĩ vậy thôi. Vì thầy không cho con đi là con
ở lại con tu. Tu đi.
Dạ, con ráng con tu chừng nào mà thầy cho con đi thôi.
Khế chua ăn vô là chua.
Dạ thưa mời Minh, mời kính đưa đứa thầy, đưa cho con đạo. Thưa thầy, hồi trước khi con buông chân ngủ mà con nghèo lắm thầy. Khi ra đi con nghĩ cố gắng qua đây làm một thường đã giúp gia đình. Khi đã tạo tị nạn con gặp được cái pháp. Thì mấy sư huynh con có nói là dám tôi có thể giúp được cha mẹ. Thì con trong lòng con nghĩ rằng vì đời con cố gắng làm trả tiền về cho cha mẹ, về tạo cũng cố gắng tu, hy vọng được ảnh hưởng phần nào. Cho nên mỗi khi con ngồi thiền thì con ra suy niệm, con có niệm thêm một câu là xin bề trên nó ban bốn lần xuống phù hộ cho mẹ con được bình an. Con biết con sách không có câu đó, nhưng mà
mình phải cầu xin cho cha mẹ tên gì tai qua nạn sợ khỏi, và tức là bình an.
Con biết con sách không có câu đó mà con mà con không
muốn nói cầu nguyện cho gia đình được tai qua nạn khỏi thì cái luồng điện con nó chạy ba má rồi.
Vậy là được hết rồi. Nhưng không có sai pháp.
Cái đó là xây dựng lòng hiếu thảo đâu có sai.
Thầy thưa, cảm ơn đức thầy. Dạ xin mời anh thân. Xin thưa thầy.
Cha nó hết tóc hết chuyện, cha này hết tóc nhiều chuyện.
Dạ thưa, con hỏi cho tụi con nè. Thầy con thấy thầy thương tụi con. Thầy đi đâu thầy cũng nhắc. Mà thấy cái vấn đề quan trọng nhất đó, thầy hay thường nhắc tụi con là chuyện tình dục. Vậy thì con xin hỏi một câu về tình dục. Người ta nói là nếu mà như bây giờ mình tuyệt dục á thì là mình làm trái luật trời, tại vì ông trời sanh là ông đàn bà để cho sanh con để cháu nói dòng nói dõi. Giờ mình tuyệt dục người ta nói con là con đi trái luật trời.
Cái đó là đối với đời, đối với đạo là mình mở một lớp khác rồi thì tự động nó tuyệt dục, nó mới đi xa và đi cao. Chứ còn muốn đi xa mà đi cao mà hướng về con đường dục, nó mở hai con đường một lượt làm sao đi được. Con đường hướng về cõi âm, con đường hướng về thiên cảnh, hai con đường không có thêm một lượt được. Đường nào một đường thôi. Cái tâm nguyện mình ngày nào sẽ tuyệt dục thì tự nhiên cái óc nó sẽ bừng sáng. Tới lúc đó hết rồi, nó đi tới hết cái hành sự của thế gian là mình đi về đạo luôn. Còn cái chuyện vợ chồng cưới người ta mà bỏ người ta không được, cái sự ân ái vợ chồng nó phải có, nhưng mà cái tâm tư của mình phải có đường hướng rõ rệt, rồi một ngày nào nó dứt khoát lại, mà không có mít lòng đến vợ nữa, bảo tồn sức khỏe cho nhau.
Dạ thưa, tức là ví dụ như con tuyệt dục thì vợ con lại có tội nghiệp vợ con nè.
Con sao con chắc gì con tuyệt dục, con nói cái miệng tuyệt dục mà
con nói ví dụ rồi đó này, con nói ví dụ,
con nói cứ thực hành đi, vợ chồng cưới thì vợ chồng, rồi cái lúc mà nó tuyệt dục là tự động mới thấy là bên trên nó khai sáng và hỗ trợ cho gia can, nói lúc đó nói vợ con nghe thì vợ con không có phiền con nữa và khuyến khích cho con tuyệt dục, bảo tồn sức khỏe cho nhau.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, theo cái nguyên lý khai triển lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, con đã cố gắng tập trung niệm Phật ở trên đỉnh đầu, thì qua một thời gian con thấy đã trụ được ở trên đỉnh đầu, rồi một thời gian sau này con cảm thấy là mỗi khi con trụ điểm ở trên đỉnh đầu để niệm Phật thì là lại muốn kéo xuống, thấy cái luồng điểm kéo xuống ở giữa trán. Như vậy xin thầy giải thích cho
thì
con.
Niệm Phật trong lúc niệm Phật ban đầu con không có chú ý ngay trung tâm chân mày, thiếu lực lượng nơi đó. Chú ý ngay trung tâm chân mày, nó đầy đủ rồi tự nhiên nó lên chính giữa trán, rồi nó lên trên trên này lịch bằng lại thiên cảnh, lúc đó nó mới nhập vô Phật giới. Con này con đi ngang, bây giờ phải làm lại cho nó đều đặn vậy thôi.
Dạ. Thưa thầy, như vậy là bây giờ cái trường hợp
chú ý ngay trung tâm chân mày.
Chân mày thì
để nó sửa tánh.
Dạ. Thì không có sai thưa thầy.
Không sai, cứ chú ý trung tâm chân mày. Dạ. Thì còn cái bên trên trung tâm bộ đầu là tự động nó sẽ đi đến rồi, không có lo.
Câu hỏi thứ hai nữa.
Sau này có thấy ánh sáng lên bộ đầu cứ đừng ngó theo, cũng chú ý ngay trung tâm chân mày. Thì ánh sáng nó sẽ sáng tỏ hơn nữa.
Khi con làm pháp luân thường chuyển thì con một thời gian đầu con cảm thấy rằng ở phía sau từ ót trở lên nó bị nghẹt, nên cái đầu bị lắc, con có thể nói là cái cả thân người bị quay chuyển dữ lắm. Rồi sau này qua thời giai đoạn đó thì hết. Hiện tại là khi mà con làm pháp luân thường chuyển thì con thấy rút từ cái môi trên lên tới lỗ mũi rồi lên tới trán. Thưa thầy, rồi một thời gian sau này nữa con thấy cảm thấy là nó rút lên trên đỉnh đầu. Thưa thầy, như vậy là
đúng rồi đó, cứ tiếp tục làm pháp luân nữa. Dạ. Khi mà mình thấy nó nghẹt cái đó, dạ, chính mình là luồng điện đã lên tới đó rồi.
Dạ.
Mà nó lắc qua lắc lại đó là mình ra còn yếu, chưa đủ thanh nhẹ, thành ra bề trên không có hút được.
Dạ.
Tu thời gian nó thanh nhẹ, nó ngồi vững vàng. Dạ. Cứ hướng cái con đường đó mà đi thì không có bị. Rồi cái cầu xin ông bà giúp này kia cái nào là ma nó nhập, không có cầu xin gì nữa, cứ đi đi. Biết được đi, chết cũng đi, không sao hết. Đi về đảnh lễ Phật. Lúc nhập định, trước khi nhập định mình nguyện hai câu đó, rồi xin đảnh lễ Phật rồi quên nó đi. Rồi cứ thiền vậy, dỗ ngủ, lúc đó mới thấy mình đứng. Một thời gian nào thấy mình đứng ngoài cái thể xác này, ở trên dòng xuống rõ ràng, nó là chứng minh sự xuất hồn. Rồi ra đi học những gì mà chúng ta có thể tới được, thấy được, học được liền, tức khắc nhìn là học được liền, nó sẽ tạo thêm sự thông minh.
Khi mà làm pháp luân thường chuyển như vậy chứng tỏ là cái đường nhâm mạch của con nó được thông, từ nó đi từ môi trên mà đi lên trên đỉnh đầu.
Cái đó là cái đốc mạch.
Cái đó đốc
mạch là môi trên.
Yeah.
Còn cái nhâm mạch mà nó thông rồi, không bao giờ nó nghĩ tới tình dục nữa hết rồi.
Yeah.
Thưa thầy, như vậy là cái phương pháp mà con làm pháp luân thường chuyển đúng,
làm đúng, tiếp tục làm nữa đi.
Dạ, em xin cảm ơn.
Cứ trì kỳ trí làm nữa, đừng có bỏ, đừng nghĩ tôi dễ là hay, chưa hay đâu, làm nữa nó sẽ sáng tỏ hơn. Mọi sự việc tôi nói sao nó phải có vậy.
Bữa nay ngày đầu tiên con xả khẩu, khuyên con tỉnh khẩu mà nhiều người chọc quá mà con không thèm nói.
Đừng nói trong đó giận không có được á.
Con không có giận, có gì hết trơn, con vui lắm này. Người ta chọc chọc con cũng cười hề hề. Này nói về cái thở pháp luân thường chuyển đó thầy. Ví dụ mà con ngồi thiền con thở đó, cái con thở đầy rúng đầy tuôn lên bụi đầu, cái đầu con nó nóng, cái phát đầu cái nó đưa thẳng lên, nó tung ra, cái tự nhiên cái lúc con cũng quên luôn. Cái con không có, con quên nhưng mà con không có bỏ, con làm lại, con nói phải làm lại, mà con làm hoài cái quên hoài vậy có sao?
Lên rồi con trụ luôn, dỗ ngủ luôn đi cho nó nhẹ, được có trấn đi cho nó đi luôn đi, không sao.
Có lúc mà con thở vậy, nhiều khi con ngồi
cái luồng điển nữa rút đó nó cũng như đổ xăng rồi, cứ cái nữa nó chạy đâu cho nó chạy đi.
Cái luôn nhiều không khi sao? con thở cái phương thường chuyển như vậy đó, nhiều khi con ngồi 4-5 tiếng con không biết nữa.
Không sao. Rất tốt. Dáng ngồi mặt mày tươi. Nó quá xinh xinh cũng hay.
Cái nhát bài từ đi
à, từ đi những mặt
hò ánh sáng nào bằng ánh sáng từ bi, gió nào độc bằng gió dọc miền sông, trong tháng ngày liên mang trong đồng, nhớ cảnh trời miền quê cũ. Dù bao kiếp làm người diễn xứ nhưng hồn vẫn còn thương, còn nhớ một phương trời. Thăm thoát bao năm với kỷ niệm xa vời, nhớ thương mẹ nhiễm màu diêm chiếu, đang thanh tình chờ con. Trời sang đông điện năng phát triển, lúa mát hương thơm cơ tiếng hoa với bài qua màu đang thay đổi, hợp thành hoa quả của mùa xuân. Hồn thú vật đang bâng quâng trong tiên hoa, như nhớ như thương một mối tình diễm xưa. Mẹ ơi tình mẫu tử vẫn nặng nề tha thiết, được dẫn hành cách biệt mấy phương trời. Nhớ con khờ đua trong nhịp sông đọa đài, ai săn sóc lúc trời trở gió, tâm tận độ gánh nặng quằn vai. Dưới mái tranh nghèo gió bạc mưa bão, trong lối thoát với chuỗi ngày đau khổ, mỗi một mùa xuân về bên khung cửa là mỗi một lần suối lễ trào mi. Nhớ những đêm khuya đi làng quê mở hồi, rộn rịp sân đình tiễn lễ kỳ đua, lân người náo nức tranh đua, khi tiếng trống từ đầu xa vọng đến. Trên những đó hoa lập lòe bày đơm đơm, đang soi mình như kết hội hoa đăng. Tiếng sáo diều lơ lửng giữa không trung,
khúc và thanh bình trang rộn ràng. Ai đã ra đi mới biết đường xa xứ lạ, lại có khúc hoài mong ở chốn quê nhà. Ta ra đi cách biệt quê trời, ta đang lang thang trong gió bụi quê người, thấm thoát bao kiếp rồi đời kích động ngửa xuôi, lòng bồi hồi khi trời lên gió đồng, như báo tin sắp đến một mùa xuân. Mà quê hương từ khi xa cách, bao nhớ nhung chỉ có riêng mình, làm sao quên được những điều hành của cô gái dịu hiền mộc mạc, bát nước trời ban tươi mát cả tâm hồn. Ăn gạo nàng hương nhớ tận ánh trăng, đêm ngủ chiếu nhớ tình ban của đồng loài. Ôi hồ quê muôn đời bất diệt, biết làm sao cho cả ý mong chờ.
Cho nên đừng nên nói tu vô duy ngu, khác giọng cổ cả trời đất cũng phải đứng nghe.
Thưa Đức Thầy, bây giờ là phần lễ mãn khóa khóa 2 của Phát triển Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cuối xin Đức Thầy trao cho lời nhắn nhủ trước khi rời Đức Thầy, rời Vĩ Kiên và rời bạn đạo quý mến.
Đến đây cấm khẩu, lòng giữ thanh tịnh không nhiều thì ít cũng gặt hái được, trở về phải tiếp tục giữ như vậy. Chúng ta từ cõi trời xuống thế gian, chứ không phải là con người là đồ bò có khối óc. Chúng ta biết được, truy được cái nguyên lý, phải nắm giữ và phát triển để đóng góp cho quần sanh. Con người không hiểu gì, chỉ có phá hoại, mất trật tự là phá hoại cơ đồ của Thượng Đế. Chúng ta phải giữ trật tự, thế gian tốt, về trời tốt. Ngày mai các bạn sẽ lên đường về quê, về nơi trú ngụ. Tôi mong rằng phải giữ trật tự nhiều hơn, và cố gắng tâm chúng ta nghe qua thức giác, và nguyện được sửa và tiến, và giữ lấy niềm tin vững chắc không thay đổi. Dũng mình chúng tâm làm sắc thành sắc thép mới tiến qua được, không có gì lay chuyển được. Tâm vững trí sáng là không gì lay chuyển được. Thì thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay, và tôi xin chúc các bạn thường lộ bình an ở ngày mai. Bạn đã cùng chung tham gia khóa 3, cũng đang nghe khóa 1 và khóa 2, những lời giảng và những câu hỏi của các bạn đạo, và đặt mình kinh tự trở về với thanh tịnh. Nếu chúng ta không thanh tịnh, không nhờ được Chúa mà không có nhờ được Phật, cần thiết là sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta phát triển Nam Mô Di Đà Phật và niệm thường niệm và vô việc niệm, cái ý niệm nó mới tiến tới vô cùng. Còn lời không tiến vô cùng, khẩu khai Phật thần khí tán, mà chúng ta dùng ý niệm thì luồng điển nó mới tiến vô cùng, thoát tục được. Cho nên phải cố gắng, càng niệm Phật càng hiểu mình hơn, niệm cho đến nỗi mà nhắm mắt niệm Phật thấy sâu chuỗi rõ ràng với trước mặt, thì lúc đó các bạn mới thấy là sự nguy diệu của phương pháp khai triển Nam Mô Di Đà Phật. Tự niệm để thấy và thức, lúc đó chúng ta không phải là ta là Phật, không có. Mọi người có thể kiến tới cái cảnh giới nhẹ nhàng, cũng như lúc trước kia chúng ta ở Việt Nam đọc sách Mỹ thấy hay, đời nào mà tiến tới Mỹ được, quyết tâm cũng tới Mỹ được. Thì tới Mỹ rồi, bây giờ chúng ta thấy nghe được cái đạo pháp, chỉ có mong về thanh tịnh chúng ta mới thấy ta,
và thấy trời thấy Phật. Lúc đó mới không làm được điều sai trái. Những chuyện hứa cho phần hộ ta làm, và với cho phần cô hồn thì không bao giờ chúng ta làm. Mỗi ngày một chút như vậy, các bạn sẽ đạt tới cái chỗ thanh tịnh và an nhiên tự tại, bình an chính mình xây dựng, không phải đòi hỏi chính phủ, không phải đòi hỏi cảnh sát. Chính mình xây tự xây dựng mới thật sự đóng góp cảnh sát và chính phủ bất cứ địa phương nào mà chúng ta trú ngụ. Thì con người không phải dễ có, cái xác này không phải dễ có, xác này là lần cuối cùng của chúng ta trong cuộc đời. Mà không hiểu không lo thì các bạn thấy những cái thiên tai thúc một cái là tan hồn tan xác, những cơn gió lốc, những trận bão, những núi lửa, đủ chuyện hết. Không biết xảy ra bất cứ lúc nào, chúng ta đang ngồi đây mà chút nó thổi cái thì chúng ta cũng đi luôn, mà đi không có đường hướng đi thì chỉ có khổ thôi. Tan hồn tan xác khổ nhất, muốn trở lại cũng phải chờ mặt đất hồi sinh làm trùng làm dế biết bao nhiêu tỷ năm mới trở lại được. Cho nên chúng ta biết được cái phần nguy hiểm mà chính chúng ta là người chịu trách nhiệm, chẳng phải trời Phật nào chịu trách nhiệm. Phật là một người khổ, thật khổ mới trở về thanh tịnh. Bây giờ chúng ta ở thế gian này sướng không? Tự do này sướng không? Chúng ta vẫn khổ, mang sắc phàm là mọi người đều khổ hết. Tham là dục hại tâm lẫn thân. Các bạn đã có vợ có chồng hiểu rõ rồi, tham dục một lần là không có thiền được. Hại tâm thân là luồng biển chúng ta đi đang đi lên thì mới tự cứu được, mà kéo nó xuống là đi ngược dòng. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dâm, chúng thuận nguyên lý luồng điển của trời Phật đi lên thì nó mới sanh tồn, tới có cõi vinh quang mà sống. Còn nếu mà nghịch thiên đem xuống là giả dâm tiêu, không có thể sống được. Cho nên chúng ta đã có pháp trong tay và có xác, hiểu được phần hồn, cố gắng tu đi cho phần hồn bớt lao, phần hồn gia tăng sự sáng suốt. Không ôm cái chuyện bên ngoài là chỗ nào, bên ngoài là thể xác chúng ta đó, nó đậm thì hồn không có sáng suốt. Như các bạn hướng về âm, hướng về dục thì óc các bạn không bao giờ sáng, nó chỉ bần thần ở trong cái giới sân si và không phát triển được, không bao giờ thanh tịnh được. Còn chúng ta cố gắng đêm đêm lo niệm Phật, khai tâm mở trí, niệm Phật để mở trí chứ không phải niệm Phật mà chơi. Chúng ta niệm Phật để mở trí thì các ngày từ khi mà các bạn bắt đầu tu rồi tới 5-6 tháng sau bắt các bạn chịu niệm Phật rồi, các bạn thấy cái đầu nó khác, suy nghĩ khác, thay đổi khác. Mình thấy rõ mình tự cứu mình, tự tái lập sự quân bình trong tâm thức, trong khối óc, trí sáng tâm minh mới là con người mặt đất. Biết tin Chúa tin Phật mà sai xuống thế gian làm bậy không là đâu có được. Làm bậy nhất là tự hủy thể xác. Con đường tham dục là tự hủy thể xác, tham của cũng vậy, làm bậy làm bạ rồi đầy đọa thể xác, phần hồn không phát triển. Mà tham dục cũng vậy, hại thế xác, vị trí tâm linh mất, mất sự thanh tịnh của chính mình, chứ không có xứng đáng làm của người tại thế. Muốn xứng đáng làm của người tại thế phải đưa về lãnh vực thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Nói chuyện tha thứ rất dễ mà thương yêu rất khó. Chúa đang nhắc, Phật đang nhắc, Kinh Thánh nó nói rõ ràng, Kinh Phật cũng nói rõ rồi. Mọi người không đi đường của Phật mà cũng không đi đường của Chúa, thì chỉ cầu xin Phật, cầu xin Chúa hộ độ. Cái đó là đi không đúng đường. Phải tiến hóa, dũng mạnh hướng về thanh tịnh mà đi, thay vì đậm loạn. Thì các bạn mới thấy cuộc sống hạnh phúc rõ ràng. Khi các bạn hướng về đường Phật, đường Chúa đi, thì các bạn thấy đâu vô sanh bất diệt,
đâu có bị chết nữa mà sợ. Nếu mà các bạn hướng về đường tham dục và cái xác, nó hoàn thành lúc đó thôi, rồi qua thời gian nó hết rồi, không làm được cái gì hết. Cái lúc chết thì chỉ có bó tay thôi. Cái hồn không sát suốt là chỉ bó tay. Cho nên chúng ta có cơ hội kể đi trước người đi sau, đang nghiên cứu trong thực hành thì nhóm vô gì không phải lý thuyết. Lý thuyết không đi đến đâu. Cho nên chúng ta thực hành, chỉ cứ lo thực hành, không cần hỏi người này người kia nọ, phải thực hành cho đúng đường tự nhiên, chỉ sang tâm mình. Vì khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để cho người kế tiếp cộng hưởng, thì chúng ta không phải làm việc nhỏ đâu, làm việc lớn đâu có làm việc nhỏ. Chúng ta đã có cái gia đình, đó là cơ hội. Chúng ta đang vô trường học, hoàn cảnh là ăn sư, nó thử chúng ta hàng ngày. Chuyện này chúng ta nói cũng hay, chuyện kia nó hay, chập vợ con nó chập cái.